1.4 động lực là gì? Động lực là ham muốn để đạt được mục tiêu. Nó là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy con người đi đến thành công. Nó thúc đẩy sự cạnh tranh và sự kết nối xã hội. Người thiếu động lực sẽ dễ dẫn đến những chứng bệnh về tâm thần như trầm cảm. Động lực chứa đựng những ham muốn thúc đẩy con người tiếp tục đi về phía trước để đạt được những mục tiêu, mục đích sống. Có hai loại động lực, ngoại động lực. Đây là loại động lực thúc đẩy con người hành động bởi các yếu tố bên ngoài như bởi người nào đó hay bởi những phần thưởng nào đó. Nội động lực là sự thúc đẩy đến từ bên trong mỗi cá nhân, nó tạo cảm hứng để phát triển, hoàn thiện nhiều hành động của con người. Nội động lực có công năng thúc đẩy mạnh mẽ hơn và con người dễ thành công cực điểm hơn. Vào năm 1943, Abraham Maslow, nhà tâm lý người Mỹ, là người đầu tiên đề cập đến khái niệm và sự cần thiết của động lực. Theo Maslow, con người vốn đã có động lực để phát triển và hoàn thiện bản thân bằng việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản như cơm ăn, áo mặc, sự yêu thương, sự thuộc về và lòng tự trọng. Sau đó, lý thuyết của Maslow còn được mở rộng về sự cần thiết của các nhu cầu khác nhằm đạt đến một con người siêu vĩ và tìm thấy ý nghĩa cao nhất của cuộc đời. Mặc dù thuyết nhu cầu của ông gặp rất nhiều thử thách, nhưng rất nhiều người tin rằng lý thuyết này giải thích được những nguyên nhân tạo ra động lực cho con người. Nội động lực là gì? Nội động lực là động lực đến từ bên trong. Nó không dựa trên những phần thưởng, deadline hay bất cứ áp lực nào từ bên ngoài. Ví dụ một người có nội động lực trong việc chạy bộ, thì anh ta chạy chỉ vì yêu thích cái cảm giác của việc chạy bộ và nó là một phần quan trọng trong việc định nghĩa về bản thân người đó. Ngoại động lực là gì? Ngoại động lực là bất cứ nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài thúc đẩy người ta làm một việc gì đó chứ không phải đến từ việc yêu thích chính công việc đó. Bất cứ lời hứa hẹn bên ngoài nào nhằm mục đích thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ là ngoại động lực. Ngoại động lực là yếu tố quan trọng để dẫn đến thành công theo lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom. Kỳ vọng, tin tưởng rằng nỗ lực nhiều hơn dẫn đến hiệu suất cao hơn. Công cụ, hiệu suất cao hơn sẽ được chú ý và có phần thưởng xứng đáng. Chất xúc tác, mức độ hấp dẫn của phần thưởng. Phần thưởng và động lực. Một nghiên cứu năm 2018 chỉ ra rằng phần thưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo động lực làm việc. Sự hấp dẫn của phần thưởng đôi khi là động lực cho nhiều người chịu thêm một ít thử thách như làm thêm ca hay tập thêm một vài phút ở phòng gym. Phần thưởng có thể là nội động lực như sự phấn khích khi hoàn thành công việc hay ngoại động lực như có được công việc đã mong chờ từ lâu hay nhận được một số tiền lớn từ việc hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Vấn đề là mỗi cá nhân phải tìm ra được động lực cho mình và tìm cách thúc đẩy biến động lực biến thành hành động. Tại sao lại rất khó để tạo ra động lực? Nếu chúng ta bị quá tải tại nơi làm việc, nó rất dễ để khiến ta chỉ muốn hoàn thành được nhiệm vụ mà không cố gắng thêm. Nhưng nếu chúng ta chỉ tồn tại trên đời và để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội mà cuộc sống đã dành cho ta. 6 cách để tăng động lực. Nếu bạn muốn từ giả cuộc sống nhàm chán thiếu động lực để bắt đầu một đời sống mới, đời sống mà ở đó bạn tìm thấy những động lực mới để thúc đẩy bạn ra khỏi khu vực an toàn thì đây là một số gợi ý. Thể thao, thể dục. Thể thao giúp giải phóng endorphin, đây là chất tạo sự hưng phấn trong não tạo ra những suy nghĩ và tâm trạng tích cực. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy động lực cũng như các cách giải quyết vấn đề khi cơ thể đạt mức endorphin tự nhiên cao. Cạnh tranh lành mạnh. Một ít sự cạnh tranh lành mạnh có thể là liều thuốc tuyệt vời để tạo động lực cho bạn. Đó có thể là những hoạt động đơn giản như chơi bóng rổ sau giờ làm việc hoặc vài ván tiến lên với các thành viên trong gia đình. Việc đánh thức tính cạnh tranh này sẽ thúc đẩy bạn giành chiến thắng. Càng thắng bạn lại càng muốn chơi thêm. Sắp xếp đồ cá nhân một cách ngăn nắp. Việc bừa bộn ở nhà hay tại nơi làm việc có thể làm giảm động lực. Rát rề để cảm thấy quá tải hoặc trì hoãn khi cuộc sống bị phân tán. Nhà cửa bề bộn. Khó hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Nếu bạn là người khó giữ ngăn nắp, hãy xem xét việc lập kế hoạch hành động. Việc này không những giúp giữ được thời khóa và những cam kết với bản thân, mà còn giúp bạn có thể chăm sóc chính mình tốt hơn. Nếu bạn cảm thấy khó mà dành thời gian cho mình, hãy ghi chú vào thời khóa biểu những ô cho tôi và kiểm tra lại danh sách sau khi hoàn thành. Dinh dưỡng và giấc ngủ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi giấc ngủ và dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến năng lượng và động lực cả ngày của bạn. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi và cung cấp đủ dinh dưỡng, nó sẽ cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ cả ngày. Nếu cảm thấy mệt và thiếu động lực thì việc có một đêm nghỉ ngơi ngon giấc và một bữa ăn sáng đầy đủ có thể là những gì cần thiết để giải quyết những rắc rối trong ngày hôm sau. Nghe những bản nhạc sôi động. Việc nghe những bản nhạc sôi động có thể giúp dễ dàng vượt qua tâm trạng tồi tệ. Âm nhạc có thể tạo động lực để chạy thêm vài km hay tập trung tốt hơn vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Thật may, ngày nay với nền tảng âm nhạc trực tuyến khổng lồ, việc lựa chọn một vài bài nhạc hay không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Những người hỗ trợ. Nếu bạn đang gặp những trở ngại hoặc nghi ngờ bản thân, hãy xem lại các mối quan hệ đang cản đường bạn. Nếu họ không tin vào thành công và nói những điều làm bạn mất tự tin, có thể bạn nên xem xét lại các mối quan hệ này. Được bao quanh bởi những người tin tưởng và ủng hộ sẽ giúp người ta xây dựng được niềm tự tin, tạo thêm động lực để tạo nên những chiến thắng.